Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 12 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Bộ Công Thương sẽ sớm có văn bản yêu cầu Grab giải trình về chính sách thu phụ phí nắng nóng.
Xử lý người đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup.
Giá lương thực toàn cầu hạ nhiệt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 7, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản Tô Huy Dứa và nhiều lãnh đạo các bộ ngành địa phương, tổ chức hữu nghị nhân dân cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến viếng và ghi sổ tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.
Phát biểu tại hội nghị của Thường trực Ban chỉ đạo với Ban cán sự Đảng Chính phủ về dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban cán sự Đảng Chính phủ đã hoàn thành 3 chuyên đề theo sự phân công của Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Thủ tướng Chính phủ với vai trò Phó trưởng Ban chỉ đạo đã đồng chủ trì các hội thảo quốc gia, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cấp, các ngành, các địa phương. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian hoàn thiện dự thảo đề án trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 6 không còn nhiều. Các cấp các ngành phải nỗ lực hơn nữa, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng để có dự thảo đề án bảo đảm tiến độ, có chất lượng tốt nhất.
Bộ Công Thương cho biết trước việc hãng gọi xe công nghệ Grab cập nhật chính sách thu phụ phí nắng nóng gây nhiều tranh luận và bức xúc, nhất là phía người tiêu dùng, Bộ sẽ sớm có văn bản yêu cầu đơn vị cung cấp rõ thông tin và giải trình về vấn đề này. Trước đó, hãng gọi xe công nghệ Grab đã cập nhật chính sách thu phụ phí thời tiết nắng nóng với một số dịch vụ như GrabBike, GrabFood tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, việc Grab phụ thu phụ phí thời tiết nắng nóng với một số dịch vụ là bất hợp lý và hoàn toàn không phù hợp bởi giá cả được hình thành theo quy định từ đầu, không thể dựa vào lý do thời tiết để tự ý thay đổi.
Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đánh giá xuất khẩu cá ngừ trong nửa đầu năm tăng trưởng rất tích cực. Xuất khẩu cá ngừ tháng 6 vừa qua đạt trên 91 triệu đô la Mỹ, tăng 43% so với tháng 6 năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, xuất khẩu cá ngừ tăng 56%, đạt 553 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Sản phẩm chủ lực vẫn là cá ngừ loin, cá ngừ cắt khúc đông lạnh.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư hoàn tất các công việc chuẩn bị thu phí lại dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy vào cuối tháng 8. Trước đó, ngày 27 tháng 6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục họp về việc chuẩn bị thu phí lại dự án BOT Cai Lậy. Theo báo cáo của nhà đầu tư, hiện đã cơ bản hoàn thành các công việc về xây dựng trạm thu phí, lắp đặt và kết nối thu phí trạm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 193 về việc triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. Chương trình bình ổn giá được áp dụng với các nhóm hàng thiết yếu gồm lương thực, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi, đường, dầu ăn, gia vị, bánh kẹo, nước giải khát và những nhóm hàng thiết yếu phòng chống thiên tai dịch bệnh. Kế hoạch được thực hiện từ nay đến hết tháng 5 năm 2023 nhằm góp phần ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa bão, ngày lễ, những tháng cuối năm 2022, Tết Nguyên đán 2023 và những thời điểm dịch bệnh bất thường xảy ra.
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định xét xử sơ thẩm mới thay thế quyết định cũ đối với vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pier ở quận Bình Thạnh. Theo đó, vụ án sẽ xét xử công khai thay vì xử kín như quy định trước đó. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử mới nhất của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa vẫn do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa và dự kiến diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 7. Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập 5 nhân chứng và 2 giám định viên tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại có 4 luật sư.
Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh, làm rõ chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Tô Vĩ Hoàn, sinh năm 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Theo đó, thì hành vi của đối tượng Hoàn đã gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Đồng thời, công an đang xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh thành phố khác đưa thông tin thất thiệt về việc ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh. Chuyển sang những tin tức quốc tế, cuộc đua tìm người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson đang nóng lên từng ngày khi có thêm nhiều nhân vật quan chức đương nhiệm và mãn nhiệm tuyên bố tham gia ứng cử. Người mới nhất thông báo sẽ tham gia cuộc đua kế nhiệm ông Boris Johnson làm lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng Anh là Ngoại trưởng Anh. Ứng cử viên sáng giá khác là cựu Bộ trưởng Tài chính, người vừa từ chức cách đây vài ngày. Quốc vụ khanh Thương mại Anh và cựu Bộ trưởng Y tế cũng là những đối thủ nặng ký cho cương vị Thủ tướng Anh. Hiện số ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh cử chức vụ Thủ tướng Anh đã lên tới 11 người.
Dự báo của Liên Hợp Quốc cho hay Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 và dân số toàn cầu sẽ lên tới 8 tỷ người vào tháng 11 năm 2022. Dân số Ấn Độ hiện là 1,412 tỷ người, trong khi dân số Trung Quốc là 1,426 tỷ. Các dự báo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho rằng đến năm 2030, dân số toàn cầu có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người, năm 2050 tăng lên 9,7 tỷ và năm 2100 tăng lên 10,4 tỷ. Dân số thế giới đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950.
Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Đảng Công Minh đã nhất trí duy trì quan hệ đối tác. Thỏa thuận này đã đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, và Chủ tịch Đảng Công Minh tại Văn phòng Chính phủ một ngày sau cuộc bầu cử Thượng viện. Theo đài truyền hình NHK, tại cuộc gặp giữa các Chủ tịch LDP và Đảng Công Minh, hai bên nhất trí rằng kết quả của cuộc bầu cử này đã củng cố hơn nữa liên minh giữa hai đảng ở Thượng viện. Hai bên khẳng định sẵn sàng duy trì lâu dài quan hệ hợp tác giữa hai đảng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch Nga đối với toàn bộ công dân Ukraine. Đây là nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của chính phủ Nga. Theo các hãng tin Nga, đây là một sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Moscow. Thay vì trước đó đơn giản hóa thủ tục xin quốc tịch Nga chỉ áp dụng cho cư dân sinh sống ở hai vùng lãnh thổ là Donetsk và Luhansk tại miền đông Ukraine.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá lương thực thế giới đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 6. Chỉ số giá lương thực của FAO trong tháng 6 đạt trung bình 154,2 điểm, giảm 2,3% so với tháng 5. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, mức giá hàng hóa vẫn cao hơn 23,1%. Sự sụt giảm của chỉ số này trong tháng 6 phản ánh giá dầu thực vật, ngũ cốc và đường giảm, trong khi đó thì giá sữa và thịt tăng. FAO ước tính nguồn cung ngũ cốc thế giới kết thúc vụ mùa năm 2023 ở mức 854 triệu tấn, tăng 7,6 triệu tấn so với dự báo tháng trước, nhưng giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Viện Nghiên cứu Thú y Cát Bị Tần thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc mới đây đã xác định cách có hệ thống nguồn gốc, sự tiến hóa và lây truyền của virus H5N1 gây dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới vào thời điểm cuối năm 2020. Nghiên cứu cho thấy virus H5N1 bùng phát ở Hà Lan vào hồi cuối tháng 10 năm 2020 là tái tổ hợp của virus cúm gia cầm H5N8 và các chủng H1N1 và H3N8. Để có được kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã thực hiện phân tích chi tiết 233 chủng H5N1 thu nhập từ 28 quốc gia và phát hiện ra rằng virus này có trao đổi gen phức tạp với các chủng virus khác nhau ở những loài chim hoang dã và đã hình thành 16 kiểu gen kể từ khi dịch bùng phát.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trước trận đối đầu trực tiếp vào chiều ngày 11 tháng 7, cả U19 Lào lẫn U19 Malaysia đều đã chắc chắn giành vé vào bán kết. Do đó, hai đội đã sử dụng đội hình chủ yếu gồm những gương mặt dự bị. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Lào. Kết quả này đã giúp Lào giành ngôi nhất bảng B và sẽ đối đầu với U19 Thái Lan tại bán kết. Trong khi đó, thì U19 Malaysia sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng B để đối đầu với U19 Việt Nam. Các trận bán kết U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào ngày mai 13 tháng 7.
Chạm trán đội tuyển nữ Timor-Leste bị đánh giá yếu hơn rất nhiều vào tối ngày 11 tháng 7. Đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng áp đảo và sớm có bàn mở tỷ số sau hơn 10 phút lăn bóng nhờ công của Huỳnh Như. Sau đó Huỳnh Như ghi thêm một bàn nữa, Tuyết Dung cùng Thùy Trang cũng dứt điểm tung lưới đối thủ để hoàn tất chiến thắng 6-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cuộc đọ sức với Myanmar ngày 13 tháng 7 sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng AFF Cup nữ 2022.
Trao đổi với báo chí trong chuyến du đấu tại Thái Lan, huấn luyện viên Manchester United Ten Hag cho hay Cristiano Ronaldo không phải để bán. Cậu ấy nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Hiện tại Ronaldo không ở cùng đội bóng vì bận giải quyết các vấn đề cá nhân. Chúng tôi đang lên kế hoạch có Ronaldo trong mùa giải mới. Mọi chuyện chỉ có vậy. Huấn luyện viên Ten Hag cho biết thêm, trước đó thì nhiều nguồn tin tiết lộ Ronaldo muốn rời Man United. anh không tin tưởng vào dự án của đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải 2022-2023. Quỷ đỏ không có suất dự Champions League, điều này không đáp ứng được tham vọng của CR7.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, lúc này ở cả miền Bắc trời vẫn đang khá là dễ chịu, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Vùng đồng bằng Hà Nội, Hòa Bình vẫn là những nơi oi bức và có nắng cục bộ với nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ C. Với miền Trung trong ngày hôm nay, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tỉnh Bình Thuận đều có mưa rào và dông nhiều nơi. Sáng và trưa nay mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Nhưng từ chiều tối và đêm nay trở đi, cường độ mưa ở khu vực này sẽ giảm dần. Nghệ An, Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình sẽ lại là những vùng có khả năng xảy ra mưa to cục bộ. Do có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Trung không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Trong ngày hôm nay, gió Tây Nam tiếp tục gây mưa ở nhiều nơi cả ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa sớm nên ngay từ trưa nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên đã có những điểm mưa vừa mưa to. Còn về mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn thấp, chỉ từ 27 đến 30 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 30 đến 33 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.